Bởi người học đạo mà chân thật á, thì đều chẳng chấp lấy Phật, chấp lấy Bồ Tát, La Hán, chẳng chấp lấy sự thù thắng của ba cõi, vượt hẳn một mình, chẳng bị vật bó buộc. Trời đất đảo lộn ta cũng chọn chẳng nghi ngờ, chư Phật ở mười phương hiện ra trước, không một niệm sanh tâm vui mừng. Địa ngục tam đồ chợt hiện, không một niệm sanh tâm sợ sệt. Do đâu như thế? Vì ta thấy tướng không của các pháp, biến hiện liền có, chẳng biến liền không. Ba cõi chỉ là tâm, muôn pháp chỉ là thức. Do đó mộng quyển không qua, đau nhọc nắm bắt, chỉ có người hiện đang nghe pháp ngay trước mắt của các huynh đệ đây. Y vào lửa chẳng bị đốt cháy, vào nước chẳng bị nhận chìm, vào địa ngục tam đồ như dạo vườn xem cảnh, chúng vai sen dạo vườn xem cảnh, vào ngạ quỷ súc sanh mà chẳng chịu nghiệp báo. Do đâu như thế? Bởi không ghét bỏ pháp nào. Nếu các ông mến thánh ghét phàm thì lặn hụp chứ chưa hụp, lặn hụp trong biển tranh tử. Đây ngài nói rõ nữa, người học đạo chân thật đó thì đều không có chấp lấy Phật, chấp lấy Bồ Tát, La Hán, cũng như chấp lấy sự thù thắng của ba cõi, mà phải sao? Vượt hẳn một mình đó, phải vượt hẳn một mình đó. Tức là sao đó? Nghĩa là không bè bạn đó, đó. Phải một mình nghĩa là vượt hẳn lên, không có bè bạn, tất nhiên là dứt mọi cái duyên đó. Bởi vì từ chỗ này quý huynh đệ mà nghiên cứu nghiền ngẫm kỹ lại thì mới thấy mình có một cái siêu thoát này mà không chịu sống, đúng không? Mà cứ bám lấy những cái khác. Đây là ngài bảo là phải mạnh mẽ để mà vươn lên đó, vượt hẳn một mình. Tổ Ba Trượng ngài cũng từng nói nghĩa là sao? Linh quang duyên chiếu vượt khỏi căn trần, thấy không? Cái ánh sáng linh diệu đó đó, nó duyên chiếu một mình, nó vượt hẳn cả căn trần, không có mắc kẹt trong căn trần mà nó vẫn sáng vẫn sôi. Cho nên nếu mà xét trở lại thì mấy em để thấy từ vô thủy kiếp đến nay á, mình luân hồi trong sanh tử rồi trải qua không biết bao nhiêu kiếp, là thành là trụ là hoại là không, phải không? Mà bây giờ á thì cũng vẫn còn ngồi đây, cũng vẫn còn biết nghe đây. Thì như vậy không phải là nó vượt hẳn một mình không? Nên là trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, thành trụ hoại không, bây giờ cũng vẫn còn ngồi đây, cũng vẫn còn biết nghe đây, thì nó đâu có mất, phải không? Thì như vậy nó đâu có đồng với cái gì. Nếu mà nó có đồng với cái gì đó thì chắc là nó phải tiêu hoại với cái đó rồi, phải không? Nếu mà nó đồng với thế giới thì thế giới kia mà đã hoại thành không rồi thì nó cũng thành không rồi. Cho nên nó không đồng với cái gì hết, mà nó vẫn còn hiện hữu bây giờ đây. Thì như vậy là chưa chịu nhận, còn tìm gì nữa. Cho nên ở đây là ngài bảo mình thấy vượt hẳn của mình vậy, thì thấy rõ như vậy đó. Nhận được chỗ này rồi thì sao? Trời đất có đảo lộn ta cũng chọn chẳng nghi ngờ, phải không? Dù cho trời đất này có đảo lộn đi nữa thì cũng không có gì để nghi ngờ hết, nó cũng vẫn hiện hữu đó thôi, phải không? Rồi chư Phật mười phương mà có hiện ra trước cũng không có niệm sanh vui mừng, không? Chư Phật có hiện ra đầy cả trước mặt cũng không vui mừng. Cái hiện ra rồi thì chút cũng biến mất thôi, phải không? Rồi địa ngục tam đồ mà chợt hiện cũng không niệm sanh tâm sợ sệt. Bởi vì địa ngục á có hiện đi nữa thì đâu phải là nó hiện hoài, nghĩa là từ ngày đêm năm này qua tháng kia đâu. Hiện hiện chút rồi nó cũng biến, phải không? Đâu phải hiện hoài, thì đó cũng là cái tướng vô thường. Biết rõ là cái tướng vô thường, là cái tướng không thôi, thì không sanh cái niệm mừng niệm sợ, mà vẫn sống với cái đang hiện hữu đây thôi. Cho nên ở đây ngài nói do đâu mà được như thế, là bởi vì thấy tướng không của các pháp, thấy rõ tướng không của các pháp hết. Bởi vì sao? Nó có biến ra thì liền có, mà chẳng biến là liền không thôi. Thì như vậy là tùy tâm mà nó biến hiện. Cho nên đây gọi là ba cõi duy tâm, muôn pháp duy thức thôi, đều là mộng huyễn. À, mà chỉ có cái người đang nghe pháp ngay trước mắt đây á, thì cái người đó mới là cái người mà gọi là tự do tự tại. Cho nên đây ngài mới nói cái người đó thì sao? Vào lửa chẳng bị lửa đốt cháy, vào nước chẳng bị nước nhận chìm, vào địa ngục tam đồ như dạo vườn mà xem cảnh, vào địa ngục tức là vào ngạ quỷ súc sanh mà chẳng có chịu nghiệp báo. Đó. Thì như vậy có cái người mà gọi là tự tại này thì không sống với nó lại còn tìm cái gì nữa. À, cho nên mà chính cái này mới là cái gọi là cái thần thông mà đặc biệt của Phật á. À, bởi vậy mà hồi xưa có ông Tiên Ngũ Thông, ông mới hỏi Phật, Phật có sáu thông, tức là có lục thông đó, con thì có năm thông, Phật thì sáu thông, con là năm thông, tức là tiên thì được ngũ thông. Thì như vậy, thế nào là một cái thông kia? Con năm thông rồi, còn có một thông kia là cái thông gì? Thì Phật liền gọi ông Tiên Ngũ Thông đó, thì ông liền dạ, thì Phật bảo từ đó một thông kia đó. đó là cái thông thứ giáo đó. Thì cái đó mới là sao? Vào nước không bị đốt cháy, vào lửa không bị nhận chìm, phải không? Đó, mà thấy được cái đó, sống được cái đó thì mới giải thoát. Đó. Mà cái đó thì cái gì? Chính là cái biết đang hiện hữu sờ sờ trước mắt mình đây, chứ có gì đâu, phải không? Cho nên là từ sanh đến tử cũng chỉ là nó thôi, chứ có gì khác, phải không? Mới sinh ra thì cũng nó, cho nó chết đi thì cũng nó luôn luôn nó hiện hữu sát vậy, không có hai, phải không? Còn cái mà có hai đó thì cái đó là cái sinh diệt, phải không? Cho nên đây thấy được cái đó, sống được với cái đó thì đó là ngay đây là mình tự nghĩa là có một cái nếp sống nghĩa là coi như nó vươn lên. Bởi vậy mà ở đây á, do đâu mà được như thế? Thì ngài bảo là do không ghét bỏ pháp nào. Thấy được chỗ này thì không có ghét bỏ một cái pháp nào hết, tức là không có lấy, không có bỏ. Còn nếu mình có cái tâm gọi là mến thánh ghét phàm đó, thì cái tâm yêu ghét, mà còn cái tâm yêu ghét thì tức là đi vào trong sanh tử, có yêu có ghét. Cho nên đây ngài mới dẫn bài kệ: phiền não do tâm nên có, không tâm phiền não buộc gì. Chẳng nhọc phân biệt chấp tướng thì tự nhiên được đạo liền đây. Phiền não đó là từ đâu mà có? Cho nên phiền não là do tâm mà có thôi, tâm sanh phiền não thôi. Còn nếu mà không tâm thì phiền não buộc cái gì, bám vào đâu? Do mình khởi tâm thì mới có khởi phiền não, phải không? Còn nếu mà thấy tất cả mà tâm không sanh thì phiền não khởi đâu? Cho nên nếu ngay đó khéo như vậy thì sao? Tự nhiên được đạo liền đây, không? Nghĩa là không theo phân biệt chấp tướng bên ngoài thì ngay đây đạo hiện tiền. Thấy được chỗ này thì nghĩa là thấy rõ pháp hội Liên Sơn cũng vẫn còn tới bây giờ chưa có ta. Bởi vậy mà mấy anh đệ nhiều khi đọc kinh Pháp Hoa, khi mình đọc mà chung chung qua thì ít có để ý lắm. Đọc kinh Pháp Hoa thì khi mà mới vào đầu thì Phật làm sao? Phóng ánh sáng giữa chằng mày, phải không? Phóng ánh sáng giữa chằng mày này, phóng ra phương đông, sôi suốt cả 18.000 cõi nước ở phương đông, phải không? Trên tới cõi trời sắc cứu cánh, dưới suốt cả địa ngục, phải không? Thấy suốt tất cả hết. Mà phóng như vậy đó mà ai được thấy? Chỉ có những người trong hội đó thôi, còn người ngoài không thấy được, hay không? Tức là sao? Đó, người trong cảnh nó thấy thôi. Nhưng mà Phật phóng ánh sáng đó mà mấy huynh đệ đọc kỹ kinh Pháp Hoa thôi, có chỗ này mà nhiều khi ít người mà để ý lắm. Phật phóng ánh sáng như vậy đó mà mấy huynh đệ đọc kỹ từ đầu kinh đó cho tới hết kinh đó thì thấy có Phật có thâu ánh sáng lại chưa? Chỉ nói chỉ thấy là phóng ra thôi mà chưa thấy thâu lại, phải không? Như vậy là tức là ánh sáng đó Phật phóng như vậy đó nhưng mà chưa thâu lại. Chưa thâu lại tức là sao? Tức là bây giờ vẫn còn, phải không? Đó. Bởi vì chưa thâu lại mà, phải không? Đó. Và như vậy thì ánh sáng đó ở đâu? Cho nên là mình khéo ở đây nào, soi lại cái này thì liền thấy ánh sáng đó thôi, bởi vì Phật chưa thấu lại mà, phải không? Cho nên đó là ý rất là nghĩa là thâm sâu, nhưng mà nhiều khi mình đọc chung 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 qua mình ít có thấy. À, thì ở đây cho nên người nó khéo nhận như vậy thì ngay đây liền đi đạo thôi. Do đó mà ở trước mà gọi là cái ông nội hàng mà ông đến chỗ ngài Viên Thông, ông nói là con già rồi mà còn phải rơi vào con đường quan là cách việc này mới xa đó. Thì ngài nói, ngài mới gọi ông tiếng ông già cái, thì ngài bảo có xa đâu, ngay đây rồi thôi chứ không có xa đâu hết. À, cho nên đó là để nhấn mạnh lại, bởi vì ngài Lâm Tế thì ngài chỉ thẳng thôi, không có quanh co. À, các ông định chạy lăng xăng sang nhà bên để học được, trong ba vô số kiếp cuối cùng cũng trở về sanh tử thôi. À, học được trong ba vô số kiếp cuối cùng trở về sanh tử, chi bằng hãy vô sự ngồi chéo chân ngay đầu giường ở trong tổng lâm. Đơn giản phải không? Đó, chỉ là vô sự ngồi chéo chân thôi. Nhưng mà ngặt một nỗi là mình ngồi mà chưa vô sự, phải không? Ở đây thì chỉ cần vô sự ngồi chéo chân là xong chuyện rồi, phải không? Khỏi phải tìm cầu đâu xa hết. Bởi vì sao? Nếu mà thật sự vô sự không có cái vấn đề gì để bận lòng hết thì ngay khi kéo chân cái già lên thì cái gì biết kéo chân lên, thì ngay đó đủ hết rồi, phải không? Còn mình khi mà kéo chân lên thì còn nghĩ bữa nay làm mệt rồi, thành ra nó bị che rồi. Còn vô sự thì kéo chân biết kéo chân rồi thôi, thì như vậy là nó rõ ràng hiện hữu thôi, đơn giản. Còn mình còn sự, còn sự là bữa nay thế này bữa nay thế kia, cho nên là nó chưa được rõ ràng. Cho nên là nó đạo đơn giản nhưng mà chỉ mình không chịu đơn giản là như vậy. Này huynh đệ, thì như có người học các nơi đến, chủ khách gặp nhau xong liền có một câu nói, trước khi biện biệt vị thiện trí thức bị người học đưa ra một lối nói tạm thăm dò, ném qua phé miệng thiện trí thức xem các ông nhận biết hay không. Nếu các ông nhận biết, biết chứ không phải là bết. Nếu các ông nhận biết đó là cảnh, nắm được liền ném vào trong hầm, người học thành tầm thường. Sau đó thì mới môi tìm lời của vị thiện trí thức, rồi vẫn y như trước đoạt lấy. Người học nói thượng trí thai chính là bậc thiện trí thức lớn. Thiện trí thức liền bảo, ông thật chẳng biết tốt xấu. Đây là nói về những cái bậc thiện trí thức có mắt hay không mắt, cũng như người học có mắt hay không mắt, để cho mình biết, để mà gọi là tìm thầy học đạo cho nó chín chắn. Phân biệt rõ ràng, nghĩa là vị thiện trí thức với người học đó, gọi là chủ khách đó, gặp nhau á, xong rồi á, thì bây giờ trước khi mà vị thiện trí thức biện biệt thì ở đây là nói về cái người học, gọi là người học mà có mắt đó, sáng mắt đó. Còn ông thiện trí thức thì lại là thiện trí thức mù. Cho nên thiện trí thức bị người học khám phá, cho nên người học mới đưa ra một cái câu nói, một cái lối nói để mà thăm dò coi cái ông thiện trí thức này là đủ mắt hay không. Thành ra nếu mà người thiện trí thức mà có đủ mắt á, không, thì khi mà người học mà đưa ra một câu mà tạm thăm dò như vậy đó thì mình phải biết đó là cái cảnh, không? Cho nên rồi phải nắm được là phải gạt ra chứ không có để mắc kẹt trong đó, không? Nghĩa là thiện trí thức thì đến là thăm dò mình, ví dụ như là chỉ người học đến là hỏi là hòa thượng, là ví dụ như là hòa thượng lâu nay ở đây có cảnh giới gì, tức là muốn thăm dò coi mình có sở đắc gì không. Còn nếu mà mình thiện trí thức mà không có sáng, nghe nói vậy tưởng đâu là họ hỏi mình, họ khen họ tặng mình gì đó, tôi lâu nay ở đây nghĩa là có được cái này có được cái kia đó, không, thì như vậy là bị người học họ khám phá. Cho nên ở đây biết được thì sao, nắm được thì ném xuống hàm, tức là gạt, không có chấp nhận nữa, không để cho người học làm lầm mình, thì đó mới là thiện trí thức mắt sáng. mà sau đó rồi á thì người học mới môi tìm lời thiện ý thức, thì thiện ý thức vẫn y như trước mà đoạt lấy, tức như là đoạt hết, nghĩa là không để cho người học mà có chỗ mà gọi là gạt mình được. Người học mới nói là thượng trí thai là bậc thiện trí thức lớn. Tới cái chỗ này là chỗ mà khó vượt qua. Thiện trí thức được người học mà trả lời cho được người học khen vậy thì sao? Mừng. Mà nếu mừng thì sao? Đó là rơi vào bẫy của người học. Cho nên đó là thiện trí thức thiếu mắt. Cho nên ở đây thiện trí thức phải sao? Thiện trí thức liền bảo ông thật chẳng biết tốt xấu. Khen chơi gì nữa. Thì như vậy mới thật là thiện tri thức, không không phải nghe khen cái thì liền chấp nhận mừng, khen cái liền gạt, thì đó mới là thiện tri thức có mắt đó, không bị người học làm mê hoặc. Giờ bây giờ đây một cái loại nữa, nếu thiện tri thức đưa ra một số cảnh kêu trước mặt người học, rồi người học nhận biết rành rõ, luôn luôn làm chủ, chẳng bị cảnh làm mê làm, thiện tri thức liền hiện nửa thân, người học liền hét thiện tri thức lại vào trong tất cả lối nói sai biệt, đưa qua đánh lại, người học nói lão tớ trọc chẳng biết tốt xấu, thiện tri thức liền khen thật là bậc học đạo chân chánh. Đây là cái người học có mắt, không bị thiện tri thức làm mê hoặc. Tức là người học mà đến thì thiện tri thức ngày đưa ra một số cảnh đưa qua đưa lại để mà thử coi cái người học này có biết được, có làm chủ được không. Mình đọc ví dụ như trước ngày Lâm Tế đến chỗ ngày Phụng Lâm đó, Phụng Lâm ngày đưa ra cảnh này, đưa ra cảnh kia, ngày Lâm Tế đáp được cái ngày mới đưa ra cái khác, đáp được ngày đưa ra khác, cuối cùng coi mà đáp trôi hết hả không? Còn nếu mà đáp không trôi á, thì nghĩa là liền bị ngày khám phá là chưa phải là thấu suốt được. Cho nên đây đưa cảnh này đưa cảnh kia, rồi hoặc là khi đưa ra những cái lối nói người là sai biệt đó, đưa qua đánh lại để mà coi như là để cho người học coi như là không có cái chỗ để mà gọi là bám, nhưng mà người học phân biệt được, phân biệt được đó là những cái lối nói sai biệt của các vị thiện tri thức, không có để lầm, thì tất nhiên là mình có con mắt sáng thực sự, làm chủ được trong mọi cái cảnh. Thì mới để đọc kỹ lại cái phần mà ngày Lâm Tế đến chỗ Phụng Lâm, nó mới thấy ngày Phụng Lâm ngày đưa ra câu này đưa ra câu kia, mà ngày Lâm Tế ngày đáp nghĩa là cũng trôi hết, nghĩa là không mắc kẹt trong những cái câu nói đó. Thì cuối cùng người học nói là lão tớ trọc chẳng biết tốt xấu. Tất nhiên là không có bị nghĩa là thiện ý thức là mê lầm đó, thì mới khen thật là bậc học đạo chân chánh, thì đây là người học có mắt đó. Còn nếu như thiện ý thức các nơi chẳng rành rõ tà chánh, người học đến hỏi về cảnh trí bồ đề, niết bàn, ba thân, ông thầy mù liền giải nói cho họ, bị họ mắng liền cầm gậy đánh họ, bảo không lễ phép, chính mình là thiện tri thức không mắt, chớ giận người. Ở đây là ông thiện tri thức không có sáng, cho nên là bị người học họ làm mê hoặc, phải không? Cho nên gọi là thiện tri thức mà không có rành rõ đó. Người học đến hỏi thì mình trả lời nó không có trúng, cho nên là bị họ chê, rồi nó là lại giờ cái lại trách là không lễ phép. Thí dụ cũng như sao, thí dụ cũng như là người học cái hỏi là thế nào là bồ đề, thì mình cái thì theo đó giải thích là bồ đề đó là giác, người giác đó là nó tức là cái trí giác, mà trí giác này là cái trí giác ví dụ như là giác ngộ, rồi giác dễ rộng thêm mà giác có với tự giác, giác tha, giác hạnh, giác hồi không biết đâu giờ cái bị người học người học họ hét lên thì cái này rồi trách lại là người học là vô lễ, mà không ngờ mình nghĩa là theo cái chữ nghĩa ra giải thôi mà không có sáng mắt. Người học hỏi bồ đề là muốn hỏi cái chân đạt bồ đề đó, chứ đâu phải muốn hỏi là cái những cái giải thích văn tự đó, phải không? Cho nên đây gọi là cái người thiện tri thức mà gọi là không có mắt, bị người học mê hoặc. Còn có một bọn tớ trọc không biết tốt xấu, liền chỉ đông vẽ tay, trời trong tốt, trời mưa tốt, lồng đèn cổ cái tốt, các ông hãy nhìn xem lông mày có mấy sợi. Nhìn xem coi lông mày có mấy sợi.